Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Phật. Xin mời quý vị an tọa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 30 tháng 4 năm 2009, thì chúng tôi năm nào cũng được cái duyên là được tháp tùng theo phái đoàn Hoằng Pháp do Hòa Thượng Chùa Viên Giác làm trưởng phái đoàn. Thì năm nay chúng tôi trở lại đây cũng là lần thứ ba để gặp gỡ quý vị. Thì trong phái đoàn mỗi người chia sẻ một cái đề tài, một cái bản kinh. Thì riêng chúng tôi thì chia sẻ về kinh Trung Bộ, thuộc về kinh điển Nikaya. Thì cái kinh này thì năm trước chúng tôi cũng đến đây đã cũng đã trình bày cái kinh này, đã chia sẻ với quý vị rồi. Nhưng mà ở trong cái kinh này nó có tới rất là nhiều bài, nó có tới 152 bài kinh khác nhau. Thì về cái lịch sử và cái khái quát về lịch sử truyền bá của kinh điển này và những đặc điểm của kinh Tạng Nikaya thì hồi năm ngoái chúng tôi cũng đã nói, nhưng mà có lẽ là đó. Thì cái phần kinh Trung Bộ này á, chúng tôi hướng dẫn cho quý vị hồi năm ngoái đã có một lần chúng ta học rồi một hai bài gì đó, nhưng mà năm nay chúng ta sẽ học một cái kinh khác, bởi vì ở trong đây nó có tới 152 kinh khác nhau, mà mỗi một kinh á, là nói lên một cái sự chứng quả, một cái sự tu tập của một vị A La Hán hay là một vị trưởng giả, hay là một người nào đó mà có duyên gặp Phật rồi được Đức Phật chỉ dạy một phương pháp để tu tập, hay là kể lại một cái câu chuyện của cái người đó mà rất là hay, chúng ta đáng để được học theo. Thì nó ghi thành kinh này, nó đã có là Trung Bộ, là nó những cái bản kinh mà nó vừa vừa, nó không có dài. Trường Bộ là cái kinh mà nó dài, tương đối là dài. Thì cái kinh Trung Bộ này, đặc trưng của cái kinh đó, có thể nói vắn tắt là đặt nặng về cái phần mà chánh tri kiến và các cái phương pháp tu hành, nhất là những cái tiến trình tu chứng đi từ giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Thì quý vị thấy nó rất là hay phải không? Mặc dù nói là kinh như quý vị nói là kinh tiểu thừa, nhưng mà trong đó cái tiến trình tu tập này để đưa đến cái chứng quả đó, thì mình phải học ngay đây nè. Đó, là những cái điều mà nó được đưa ra là Đức Phật chỉ bài rất là rõ, nó xác thực với lại chung quanh cái cuộc sống chúng ta, và nó là cho chúng ta một cái sự nhìn, một cái mình nhìn vào là mình thấy ngay được cái sự tướng của cái việc đó, nó rõ ràng chứ không phải nó mơ hồ. Cho nên là nó dễ để mà mình học. Cho nên sở dĩ mà chúng tôi chọn cái kinh này để mà chia sẻ với quý vị là bởi vì trong phái đoàn quý thầy, người quý thầy thầy nào cũng nói về kinh điển phát triển hết á. Còn cái kinh điển này thì cũng như là ít người nói, nhưng mà chúng tôi thì thấy nó rất là cần thiết để trong một cái tuần lễ mà hướng dẫn á, chúng ta phải có ngọn có gốc, phải không? Nó có cái này có kia để hỗ tương cho nhau. Những cái phần kia thì nó nói quá cao ở trên, là lý luận nó rất là cao, khó hiểu. Còn cái này thì nó đi vào cái sự tướng rất là dễ. Cho nên là chúng tôi chọn để mà mình nghiên cứu thì nó cũng rất là hay. Thì hôm nay chúng tôi hướng dẫn quý vị, chia sẻ với quý vị là cái kinh thứ 86. Nó có cái tên Pali, nó lên là Angulimala. Angulimala được dịch ra tiếng Việt là chuỗi ngón tay hay là vô não. Thưa quý vị tới đây quý vị rõ rồi ha, cái tên vô não là một vị đệ tử của Phật, và cuộc đời của ông ta rất là nhiều tội lỗi, nhưng mà sau khi mà biết hướng tâm, quay đầu hướng thiện tu tập thì cũng được chứng quả A La Hán. Cho nên cái tiểu sử cuộc đời và tu tập của ông ta được ghi vào một cái kinh Trung Bộ này, mà nó là thứ 86. Mới nghe qua cái tên Angulimala thì chúng ta thấy nó hơi lạ, nhưng mà khi mà nói tên vô não thì quý vị ai cũng biết. Thì hôm nay với cái kinh này mình sẽ học lại như thế nào, như sau. Về chuỗi ngón tay thì Phật kể một cái câu chuyện Phật hàng phục ông vô não, tên tội phạm nổi tiếng, và đưa ông ta đến chứng quả A-la-hán. Bây giờ thì chúng ta đi vào cái phần tóm tắt của cái bản kinh này. Để tóm tắt cái câu chuyện rồi từ đó mình mới giải thích ra thì quý vị rõ hơn. Phần tóm tắt thì ở trong lãnh thổ của vua Ba Tư Nạc có một kẻ cướp tên là chuỗi ngón tay hay là tên vô não. Vì ông đeo một sâu chuỗi làm bằng ngón tay người. Một hôm, Đức Phật đi trên con đường gặp chuỗi ngón tay, mặc dù nhiều người ngăn cản ngài nên đừng có đi ngang qua đó, bởi vì cái ông chuỗi ngón tay này ông ác lắm, ông gặp ai ông giết nấy, cho nên ngăn cản Đức Phật. Nhưng Đức Phật cũng vẫn đi. Chuỗi ngón tay chạy theo bảo ngài đứng lại. Ngài bảo: ta đã vĩnh viễn đứng lại, chỉ có ngươi chưa dừng lại, vì ngươi không thể tự kiềm chế mình. Khi mà nghe lời ấy, ông liền được cảm hóa, biết Phật đã vì ông mà vào rừng và xin xuất gia Phật dạy. Lại đây tỳ kheo. Thì quý vị thấy Đức Phật đi ngang cái đoạn đường đó rất là khoan thai, nhưng mà ông vô não, ông chạy theo, đuổi theo mà chạy không có kịp. Ông tức giận quá, ông mới kêu: này bớ cù đàm, hãy dừng lại. Nhưng mà Đức Phật cũng đứng lại. Nhưng ông mới đứng chạy tới thì thấy Đức Phật đứng lại, thì ông cũng không có dám tiến vào, không có dám tiến tới Đức Phật. Mà Đức Phật mới nói: ta biết dừng lại từ lâu rồi, chỉ có ông là chưa biết dừng lại mà thôi. Ở đây dừng lại là như thế nào, quý vị hiểu? Ai hiểu chỗ này? Đức Phật dừng lại, Đức Phật nói: ta đã dừng lại từ lâu rồi, chỉ có ông chưa dừng lại. Phải không? Hiểu sao? Quý vị hiểu sao? Đúng rồi, Đức Phật đã dừng lại cái tham sân si, những cái ác hạnh. Đức Phật không có làm những cái điều đó nữa. Còn ông là người chưa dừng lại, cho nên ông hãy dừng lại. Đó. Thì một chút nữa chúng ta sẽ học về cái tiểu sử của ông này như sau. Thì Đức Phật mới, ông ngay khi mà Đức Phật nói cái lời đơn giản như thế thôi, nhưng mà ông là cái người có nhân duyên, cho nên đến đây là cái nhân duyên của ông nó đã chín mùi rồi. Vì Đức Phật biết là cái thời buổi của ông đã đến, cho nên Đức Phật mới đi ngang qua đây để hóa độ ông. Do đó cho nên Đức Phật nói một câu đó thôi thì ông ta liền tỏ ngộ và xin với Đức Phật. Đức Phật nói: hãy tới đây là Thiện Lai Tỳ Kheo đó. Ông ta xin với Đức Phật là Thọ Giáo, làm đệ tử Đức Phật liền lúc đó. Đó là Đức Phật nói Thiện Lai Tỳ Kheo, tức là râu tóc đều rụng, tức là căn cơ của ông đã đến và được Đức Phật hóa độ rồi. Đó. Thì chúng ta thấy một cái người ác như thế mà bây giờ lại được Đức Phật hàng phục rồi đó. Sau khi xuất gia, chuỗi ngón tay tu khổ hạnh, ăn một ngày một bữa, tinh cần tinh tấn, vua Ba Tư Nặc một hôm đến viếng Phật với nét mặt lo âu vì chưa giết được tên cướp giết người nổi tiếng. Khi biết chuỗi ngón tay đã xuất gia theo Phật, vua vô cùng thán phục Phật vì đã nhiếp phục một người mà giới khí giới và binh lính của nhà vua cũng đã không thuyết phục, không có nhiếp phục được. Cho nên quý vị biết cái đoạn này là quý vị sao, trong cái đoạn này chúng ta thấy cái lòng từ bi của Đức Phật rất là cao độ. Cho nên khi mà cái ngày ông vô não này ông dữ lắm, nhưng mà khi mà đến gần bên Đức Phật, cái lòng từ của ngài tỏa ra, do đó cho nên là ông khiếp phục và đứng lại chứ không dám tiến tới Đức Phật. Mà cái lòng từ bi của Đức Phật thì quý vị biết là vô cùng, do nhiều đời tu tập rồi và có cái lòng từ bi sẵn để mà thương tưởng mọi loài, thương tưởng mọi con người, dù cho con người đó làm ác. Như khi mà ngài Đề Bà Đạt Đa, quý vị biết là cùng với lại vua A Xà Thế phải không, là muốn cướp cái ngôi vị của Đức Phật, nghĩa là ông ta muốn là mình là trở thành một cái người thống lãnh được cái giáo đoàn của tăng chúng của Phật, cho nên là ông tìm cách mà để hại Phật, rồi một mình chưa có đủ sức mới cấu kết với lại vua A Xà Thế để mà thêm một cái sức mạnh tìm cách để giết Đức Phật đi. Khi mà ông ta cho con voi á, voi mà nó uống rượu vào nó dữ lắm, để mà biết Đức Phật đi ngang con đường đó, thả voi dữ ra để tới mà voi thì nó chà xác con người, quý vị biết là nó, cái voi nó quấn mình, nó đập một cái là mình nát luôn phải không. Nhưng mà khi con voi đó nó uống rượu rồi, nó dữ lắm, nó gặp ai nó quấn nấy đó, nhưng mà nó gặp tới tên Đức Phật rồi thì Đức Phật chỉ đưa cái tay ra thôi, voi nó nằm xuống liền. Là do đâu? Do cái lòng từ bi của Đức Phật mà loài dữ nó cũng cảm hóa được, tới bên ngài rồi nhưng mà nó không tấn công. Thì cái lòng từ của Đức Phật khi mà gặp ngài vô não này cũng vậy, do cái sự cái lòng từ này tu tập từ đời nhiều nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho nên nó lớn mạnh đến nỗi mà phát ra một, khi mà Đức Phật nhìn một cái ánh mắt của ngài nó cũng tỏa ra cái lòng bao dung, phải không? Nghĩa là con người của mình cũng vậy nữa, mình mà nhìn cái người nào mà có cái tình cảm, có cái lòng thương mình á, thì mình cũng cảm nhận được. Và cái người nào mà ghét mình, thù mình, nhìn mình cũng biết với cái ánh mắt của họ nữa, phải không quý vị? Cái đây là cho từ ở trong tâm nó xuất hiện ra cái tướng, mà người ta thường nói là cặp mắt là cửa sổ của tâm hồn, phải không? Cho nên cái gì ẩn chứa bên trong nó phát hiện ra ngoài. Thì cái lòng từ nhiều thì nó phát xuất ra, thì người ta gặp là cảm mến mà khuất phục được thôi. Thì chính là Đức Phật vì lòng từ cho nên quá độ, được nhiếp phục được những cái người ác và những voi thú dữ ác vân vân cũng được ngài nhiếp phục. Thì tôn giả chuỗi ngón tay, khi bây giờ tôn giả chuỗi ngón tay đã trở thành đệ tử của Đức Phật rồi thì phải vào trong tăng đoàn và cùng với tăng đoàn đi khất thực mỗi ngày. Thời Đức Phật thì không có xây chùa lớn như chúng ta nhiều, mà hàng ngày chỉ đi khất thực, đi tới làng này, làng nọ, nhà này, nhà kia để làm chi? Quý vị biết đâu phải là ngài không có đủ cơm áo để mà sống, mà ăn. Nhưng mà cái đây cũng là do cái lòng từ của Đức Phật muốn gieo duyên với lại mọi loài, mọi người. Cho nên một chén cơm ngàn nhà như vậy đó là để đi đến chỗ này, chỗ kia khất thực để mà gieo cái duyên. Tức là cái người mà có phát tâm cúng dường thì Đức Phật nhận cái phần đó và đã gieo cái, làm cho cái người đó gieo vào trong cái gieo cái giống phước điền vào trong cái ruộng tâm của mình, là để kết duyên với Đức Phật đó quý vị. Cho nên là thời đó mà mình mà được cái nhân duyên mà Đức Phật ghé nhà mình mà khất thực là cũng là đại phước, phải không? Cho nên là những người mà được cúng dường cho Đức Phật thiện tiền thì quá là có phước. Thì ngài đi như vậy để gieo duyên, thì ông vô não này cũng vậy, đi theo cái phái đoàn, cái đoàn khất thực, một ngày chia ra một nhóm thì đi về hướng nam, một nhóm về đi về hướng bắc, bởi vì đi chung một con đường thì làm sao mà người ta có đủ mà cúng dường, cho nên chia ra. Thì khi ông này ông đi trên cái con đường đi khất thực về đó, thì ông mới gặp một cái người phụ nữ sanh đẻ rất là khó, đang lăn lộn rên la ở ngoài đường. Thì quý vị biết chắc có lẽ là cái người này rên la ở ngoài đường là có lẽ là đi không kịp mà đau quá cho nên nằm ở ngoài đường mà la như vậy đó. Bởi vì ở bên Ấn Độ thì cũng có người giàu và người nghèo, mà người nghèo thì quý vị biết là ở làng xa, đi thì đi bộ rất là nhiều, chủ trương là đi bộ không à. Cho nên là có lẽ là đây là một cái người phụ nữ rất là nghèo, cho nên nằm rên la ở bên đường rất là thảm thiết. Thì Ngài thấy quá thương tâm, cho nên khi mà ông trở về tịnh xá mới bạch với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, thật là đau khổ thay các chúng sinh. Ngài thưa với Đức Phật như thế. Thì Đức Phật mới bảo ông hãy đến gần cái người phụ nữ sản phụ đó mà nói rằng: từ khi cha mẹ sinh ra, tôi chưa hề cố ý giết hại mạng sống của chúng sinh. Mong rằng với sự thật này, bà chị xin nở an toàn. Quý vị nên học cái câu này. Mai mốt á, gặp ai mà sinh đẻ khó đó, quý vị cũng với cái từ tâm mình nói cái bắt trước nói thử coi. Nói coi cái người này có sinh dễ hay không, giống như là cái ông vô não này vậy. Thì Đức Phật dạy ông như vậy, ông mới nói là: bạch Đức Thế Tôn, nếu nói như vậy thật là cố ý nói láo, bởi vì con đã giết hại mạng sống rất là nhiều chúng sanh rồi, cho nên ông không chịu nói. Thì Đức Phật mới dạy ông: vậy ông hãy nói lại như thế này: từ khi được thánh sanh, tôi chưa hề cố ý giết hại mạng sống. Ở đây câu này nó có khác cái câu trước là như thế nào quý vị? Thánh sanh, phải không? Từ khi tôi sanh ra hồi nãy, còn bây giờ là từ khi thánh sanh, tôi chưa hề cố ý giết hại mạng sống. Thánh sanh là như thế nào? Quý vị hiểu? Thánh là gì? Thánh là cũng như những cái hàng cao, Phật, Thánh, Bồ Tát, A-la-hán, vân vân, những vị đó là thuộc về Thánh, Phật Thánh rồi đó. Thì từ khi được thánh sanh, ý nói là khi mà được Phật quá độ ông rồi đó, đó là sanh ra một cái thân thể khác cho ông đó, là tức là bây giờ ông đã từ bỏ những cái ác nghiệp rồi, ông đã làm những cái thiệt nghiệp rồi, cho nên tôn giả dâng lời đến bên sản phụ và nói: thưa chị, từ khi được thánh sanh, tôi chưa hề cố ý giết hại mạng sống. Mong với sự thật này, chị sanh nở được an toàn. Và quả nhiên người sản phụ liền sanh nở được an toàn. Giờ mai mốt mình gặp ai sanh khó, mình tới mình cầu nguyện cho người ta, mình nói như vậy nha. Quý vị nhớ. Tôn giả sống một mình, diễn ly, nhiệt tâm, không phóng dật. Không bao lâu, tự thân chứng đắc và an trú ngay hiện tại. Mục đích của phạm hạnh, vị ấy biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành. Sanh đã tận là sao? Là những cái sự sanh tử đã chấm dứt rồi. Phạm hạnh đã thành tức là những cái công hạnh mà thực hành, những cái gì mà mình làm á, là đã được hoàn thành rồi. Tức là những trong cái cuộc đời tu tập đó đã làm thành tựu hết những cái đạo nghiệp rồi. Những gì nên phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, không còn trở lui đời này nữa, tức là đã chứng quả A-la-hán rồi đó. Tôn giả thành bậc A-la-hán một hôm đi vào thành khất thực. Tôn giả bị nhiều người ném đất, đá, sỏi, gậy gộc lên mình, lỗ đầu chảy máu, vỡ bát, rách y, rách áo hết. Tôn giả trở về bên Phật. Phật mới an ủi ông: hãy kham nhẫn, vì ông đang gặt hái trong hiện tại quả báo của nghiệp mà đáng lẽ ông phải chịu trong địa ngục nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm. Bởi vì sao? Vì ông đã giết gần 1.000 người, 999 người rồi, thì cái nghiệp ác của ông đã gieo cho biết bao nhiêu là người, người ta oán hận, người ta chờ đợi để mà có ngày người ta trả thù thôi. Thì quý vị biết bây giờ mặc dù là ông đã xuống tóc, đã thành tỳ kheo, đã là một người hiền lương rồi, không làm hại ai nữa, nhưng mà cái nghiệp của ông đã gây ra thì nó không bao giờ mất, mà nó vẫn còn đó, cho nên người ta mới xúm nhau người ta mới hành hạ để mà trả thù. Nhưng mà khi mà ổng thưa về, Đức Phật mới khuyên ổng, mặc dù như vậy nhưng mà ông nên nhớ rằng là nếu mà không á, thì ông phải trả nghiệp cả ngàn năm lận. Nhưng mà bây giờ á, trả nghiệp như vậy là cũng là nhẹ thôi, thì hãy cố gắng đi mà vượt qua. Trong khi sống độc cư, tôn giả cảm thọ giải thoát an lạc. Và ông có nói lên cái bài kệ mà khi mà ông chứng quả A-la-hán đó, thì ở trong trưởng lão tăng kệ đó, tức là ghi lại những cái phần mà những cái vị mà chứng quả A-la-hán hoặc là những vị được đạt đạo đó, người ta làm lên những cái câu kệ, những cái câu để mà nói lên cái sự giải thoát của người đó, thì của ông Vô Não cũng được ghi thành bài kệ trong trưởng lão tăng kệ. Ông nói như thế này, để tôi ngâm cho quý vị nghe. Khi mà cái bài kệ của ông được ghi ở trong trưởng lão kệ như thế này: ai trước từng phong vật, sau không còn phong vật, sang chói trên đời này như trăng thoát mây che. Ai đã làm ác nghiệp, nhờ thiện hành ngăn lại, sáng chói trên đời này như trăng thoát mây che. Quý vị, đây là cái bài kệ khi mà ông đã đạt đạo. Quý vị thấy bài kệ của ông rất là hay phải không? Thì tóm tắt cái bài kệ này, cái đại ý cũng như là cái người mà trước đã làm những cái ác, việc ác rồi, những cái nghiệp ác rồi, nhưng mà sau không còn nữa, thì giống như là cái mặt trăng mà nó ra khỏi mây vậy đó, thì cái ánh sáng tỏa khắp thế gian phải không? Tất cả những dòng sông hay là trong bóng cây gì cũng được cái ánh sáng trăng nó soi chiếu hết. Thì rồi cái câu sau là ai trước hành ác nghiệp, nhờ trước hành ác nghiệp, sau nhờ thiện nghiệp ngăn lại, tức là trước thì sát hại phóng vật, sau không còn phóng vật. Phóng vật tức là cái tâm mình nó lộn xộn, nghĩ này nghĩ kia đó, nhưng mà khi mà mình dừng được cái tâm á, thì như trăng thoát mây che. Rồi sau á, cái câu sau á là trước làm ác nghiệp, sau nhờ thiện hạnh ngăn lại, tức là sau đó không có làm ác nghiệp nữa mà làm những cái việc thiện. Cho nên là cũng như là cái sáng chói đời này như là trăng thoát mây che đó, rất là hay cái câu kệ của ông, cho nên được ghi vào ở trong trưởng lão tăng kệ. Thì đại ý ở đây, quý vị biết, trước khi nói vào cái đại ý phần này, chúng tôi để nhắc lại cái phần của ông tiểu sử của ông một chút. Thì ông chuỗi ngón tay á, ổng là con trai của một người Bà La Môn, tức là ông Vô Não á, ổng là con trai của một người Bà La Môn tên là Bhagava. Thì ông Bà La Môn này cũng là một cận thần của vua Ba Tư Nặc ở xứ Câu Tắc La, Kiều Tắc La đó. Ông có tên là Vô Não, nghĩa là người không làm hại. Tức là khi mà cha mẹ ông đã đặt cho ông cái tên này á, tức là nó là vô não, là không hại rồi mà. Nhưng mà vì sao mà ông làm những cái việc như thế? Ông đi học với một cái vị thầy ở một cái thành phố tên là Takashila, là ông trở thành một người đệ tử, một người học trò rất là giỏi và rất là ngoan của ông thầy này. Thì ông thầy rất là yêu mến ông. Nhưng mà thầy yêu mến thì bạn bè nó ganh tị, phải không quý vị? Thường mà một ông thầy thương mến, được thương mến bởi một cái người lớn, thì cái người nhỏ xung quanh đó họ ganh tị dữ lắm. Ở đâu cũng vậy thôi. Quý vị còn có đi làm cũng vậy, trong một cái cơ quan hay là một cái xí nghiệp vân vân, mình mà được cái người giám đốc, những cái người trên nâng đỡ thương mến thì những cái người xung quanh người ta ganh tị hiềm khích. Cho nên đây cũng vậy, thì ông mới bị cái người bạn, những người bạn xung quanh mới ganh tị, thì những người này mới nghĩ ra một kế để mà hại ông. Cho nên á, một ngày kia những người bạn này mới tới thưa với ông thầy á, dạ thưa thầy, cái ông vô não đó đó, ổng có cái tâm là ổng tư tình với vợ của thầy á, cho nên quý vị thấy không, vu khống người ta vậy đó. Thì ông thầy này ổng nghe nói, mà thường là nghe nói cái gì mà đụng tới cái ngã, đụng tới cái sở hữu của mình rồi á, thì bực lắm, mà nhất là người vợ yêu quý của ông nữa, mà gặp đứa học trò mình nó làm như thế thì rất là tức tối. Cho nên ông mới nghĩ ra một cách là để mà hại ông vô não này. À, cho nên là ông gọi ông một ngày, ông gọi vô não tới và bảo bây giờ ông phải tìm cách mà đem về cho ta cắt những cái ngón tay mỗi một người á, một cái ngón tay, giết một người cắt một ngón tay và xỏ thành sâu, đem về cho ta 1.000 cái ngón tay như vậy đó, để ta làm cái lễ mãn khóa trong cái kỳ học này vậy đó. Thì ông vô não này ông rất là người tốt, người hiền, học trò ngoan, mà ông thầy kêu thì phải làm. Cho nên từ đó đó ông mới đi, ông đi giết người ta, bắt giết để mà mới cắt được ngón tay, chứ người sao là cắt được ngón tay của người ta. Cho nên là gặp người nào cũng giết hết, giết để cắt. Thì ông ta giết lần lần á, là nổi tiếng ở trong cái đất nước đó. Vua đem binh lính dí bắt ông cũng không có bắt được ông nữa. Thì ông mới giết tới được 999 người rồi. Thì ngày nay ông chờ hoài mà không thấy, thì là ông định là sẽ giết mẹ của ông để cắt một ngón tay nữa cho đủ, để mà dâng lên cho ông thầy. Thì khi đó Đức Phật mới biết được cái tâm niệm của ông, và nhìn được cái ông là một cái người có căn cơ sẽ tu chứng được A-la-hán. Cho nên là biết ông đang ở trong cái khu rừng đó, đang núp ở đó để mà chờ người đi qua. Thì Đức Phật mới xen vào giữa mẹ ông, cho nên để mà quá độ ông, thì Đức Phật mới đi ngang qua khu rừng, thì ông mới rượt theo. Và ông mới kêu Đức Phật, thì Đức Phật đã nói như hồi nãy chúng tôi đã nói đó. Thì quý vị biết là đây là một cái bài kinh này nói về ông Angulimala là vô não. Thì trong cái bài kệ của ông, để tóm gọn lại là cái phần đại ý của cái bài này, tức là dù cho một cái con người mà làm ác tới đâu, chưa từng biết làm một điều thiện, mà chúng ta ở đây á, mình chưa có ai đến đổi mà giết một người nào, mình còn hơn ông vô não rất là nhiều, phải không? Ông giết tới là gần 1.000 người, còn mình chưa có giết. Bất quá quý vị, hồi trước khi thọ giới, trước khi biết đạo, cũng có giết con gà, con vịt, con cá nhỏ nhỏ, phải không? Mình chưa có giết được mạng người, thì quý vị còn may mắn hơn ông vô não này nữa. Mà trước kia giết người như vậy, ác nghiệp lớn như vậy, nhưng mà khi mà biết quay đầu, biết từ bỏ những cái nghiệp ác rồi, biết tu tập những cái nghiệp lành, biết làm những việc lành rồi, thì nhờ cái công mà tu tập của ông, khi mà ông trở về với đạo, gặp Đức Phật rồi, thì ông gia công tu tập, ông ở một trong một cái tỉnh thất, không có là chuyên tu, ngày ngày rất là tinh tấn tu tập hơn những người khác. Do đó cho nên là ông đã chứng được quả A-la-hán ở hiện tại. Thì mặc dù là chứng quả A-la-hán, nhưng mà cái nghiệp ác của ông vẫn còn. Quý vị nên nhớ, trong bất cứ một cái hành động nào của chúng ta, mình gây ra một cái hành động thì nó có tâm, ý, rồi mới đưa ra cái thực hành. Tức là ý dẫn đầu các pháp đó, tâm dẫn đầu các pháp đó. Khi quý vị thực hành một việc á, thì mình khởi cái tâm lên trước, phải không? Mình suy nghĩ trước rồi mình mới thực hành. Giống như cái người mà ăn trộm, cái người cướp của, trước khi mà họ muốn vào một cái nhà đó, họ cũng tính toán, họ tìm hiểu, họ xem, họ nghĩ coi cách nào để mà mình vào, mình cướp của người ta cho nó được an toàn. Phải có cái sự tính toán trước. Cho nên ý dẫn đầu các pháp là như vậy. Thì khi mà một cái nghiệp mà mình làm đó, thiện ác gì cũng do cái tâm khởi trước, Nhưng mà quý vị nên nhớ, một cái việc làm mà có ý thức khởi lên, có ý thức dẫn vào thì mới gây thành nghiệp. Ở đây chúng tôi ví dụ cho quý vị để mình rõ, cũng là một cái việc giết người, nhưng mà một cái ông bác sĩ, ông mổ một cái người bệnh nhân để mà lắp ráp tim mạch, thay đổi cái tim cho người đó, bởi vì người đó đang bệnh tim, thì ông mới cắt nhầm cái tĩnh mạch lớn, cho nên là cái người bệnh này chết. Đó. Thì cái ông bác sĩ này đâu có cái tâm để giết cái người đó, phải không? Ông muốn cứu người thôi, nhưng mà vô tình cũng làm chết người. Thì ông cũng có cái nghiệp, nhưng mà cái nghiệp nhẹ. Còn cái người mà, cái người hung dữ, cái người ác, cái người mà giết người, cướp của, cái người đồ tể, giết heo, giết bò, vân vân, thì nó khác với lại cái ông bác sĩ. Cái người cướp của này, họ suy nghĩ trước cái cách để mà đi vào cái nhà đó trong lúc người ta ngủ, để mà giết người, để mà kiếm cái của cải của người ta mà lấy để tiêu xài. Thì đây, một cái việc giết người nó khác, nó có khác với cái giết người của ông bác sĩ. Ông bác sĩ thì cũng vô tình, còn ông này là chủ ý, phải không? Cho nên cái người mà làm ác này có cái ý thức, có cái tâm mà dẫn đầu rồi á, thì nó cái nghiệp nặng hơn. Thì cái người làm ác này phải trả một cái quả rất là tương xứng với cái việc mình làm. Ở đây quý vị có coi cái phim Ghost của phim Mỹ có, phải không? Quý vị thấy cái câu chuyện này nó rất là hay đó. Cái câu chuyện này nó ảnh hưởng tới giáo lý của Phật giáo rất là nhiều. Chúng ta thấy như vậy là bởi vì sao? Khi mà cái người bạn của cái thằng Sen, thằng Gen gì đó, nó tìm cách để nó giết, nó cho người giết cái ông Gen này nè, Sen gì đó, Sam. Thì nó mướn cái ông mà giết người, giết, tìm cách giết được cái ông này. Thì cái ông này ông chết rồi á, thì cái người bạn đó nó bắt đầu nó mới nghĩ tới cái của cải, bởi vì cái ông Sam này ông rất là giàu, thì cái người bạn này nó muốn tóm thâu cái của đó. Thì cái ông Sam này ông có một cái người bạn gái là cũng như là vợ vậy đó. Thì cái người bạn này nó, khi mà ông Sam chết rồi, nó muốn tới với cái người vợ của ông Sam á, để mà nó lấy người vợ của ông Sam. Nhưng mà ông Sam khi đó ông mất rồi, nhưng mà cái linh hồn của ông rất là sáng suốt. Tức là cái người mà không có tội lỗi nhiều đó, thì chết đó, không có bị đi quỷ sứ nó dẫn đi liền, dẫn cái nghiệp chiêu cảm liền, mà ông còn tĩnh tâm, ông đi theo, ông canh giữ cái người vợ này, tìm cách để làm sao cho cái gia tài của ông nó không lọt vào cái người bạn ác đó. Quý vị xem cái này rồi quý vị rõ, phải không? Cho nên là cái người mà nó cái cũng là một cái sự chết, nhưng mà cái người mà cái ông xem này nè, khi mà cái ông bạn của ông sau này á, thì cũng bị cái quả báo là đi vượt theo cái người vợ của ông Sam để giết nữa đó. Thì bị cái kiến nó rớt xuống chặt đứt ổng chết. Thì chết rồi á, thì cái hồn của ổng bị những cái người dữ, người ác á, cái cõi dữ, ma quỷ á, nó dẫn liền á. Rồi cái người mà giết ông Sam nó cũng vậy, nó cũng bị, khi mà ông đó chết rồi, bị xe đụng chết rồi đó, là cũng bị ma quỷ nó đưa đi vào cái cõi ác. Tức là thức tâm nó theo nghiệp, cái nghiệp làm ác, cho nên là bị cái việc ác nó tới, nó dẫn đi. Người làm hiền khi mà mình chết á, thì có cái quả báo lành, có cái việc lành nó đưa tới, gặp người thiện. Như ông Sam đó, ông là người lành, cho nên ông chết đi, nhưng mà ông còn sáng suốt. Rồi sau đó khi mà cái nguyện của ông làm xong cái việc để chuyển cái gia tài tới cho ma sơ, cho nhà thờ rồi đó, rồi chia tay với cái người bạn gái ổng rồi, ổng mới đi vào cái con đường sáng, mở ra cho ổng đi rào nẻo sáng để ổng đi tái sanh đó, quý vị thấy không? Cho nên là cái nghiệp nó tùy theo là có cái tâm ý dẫn đầu thì nó phải là trả nghiệp, mà nó trả một cách nặng và nhẹ, như cái câu chuyện của ông Sam đó, quý vị thấy trong cái phim rất là rõ, rất là hay cái phim đó đó. Thì ở đây ông vô não này mặc dù là biết tu tập rồi, nhưng mà cái nghiệp đã gây ra giết người, mặc dù ông không phải là ông chủ ý ông giết 1000 người này mà do ông thầy ông xúi dục, nhưng mà ông cũng có cái tâm là để đi giết lấy cho đủ số, vì vậy cho nên ông có cái nghiệp. Nhưng mà thay vì ông bị cả ngàn năm, Đức Phật nói cả trăm năm ngàn năm ở trong địa ngục, nhưng mà vì ông có tu, ông có chuyển hóa cái tâm ổng, cho nên là bị người ta đi khất thực, bị người ta hành hung với ổng, mà chọi đá ném đất, bị rách y áo, bị bể đầu vân vân, chảy máu. Nhưng mà đó là nó nhẹ thôi, chút đỉnh thôi, phải không? Nó trái với lại vào trong địa ngục mà bị cưa, bị nấu ở trong chảo dầu, bị trả nghiệp là người ta giết lại mình nữa kia. Nhưng mà bây giờ ông qua khỏi mấy cái đó, ông còn trả cái nghiệp rất là nhẹ. Thì quý vị biết, mặc dù là cái người chứng quả A-la-hán như vô não đây, hoặc là như Đức Phật của chúng ta, Đức Phật Thích Ca, khi mà Ngài đã thành Phật rồi, quý vị biết Ngài đi quá độ ở khắp nơi, nhưng mà đâu phải là lúc nào cũng được thuận duyên đâu. Đi cũng có cái làng này, cũng có người này, người nọ cúng dường. Và một hôm ông cũng bị đi vào cái làng mà đói quá đó, người ta không có còn lúa gạo gì nữa hết trơn đó, thì đói quá cho nên là Ngài A Nan mới lấy cái lúa mà cho ngựa ăn đó, đem cho Đức Phật ăn đỡ, để đỡ lòng. Thì đây cũng là cái trả nghiệp, mà trả nghiệp nhẹ. Rồi khi mà bị ông Đề Bà Đạt Đa đó tìm cách giết cách này không được thì giết cách khác, hồi nãy cho voi dữ để hại, bây giờ ông mới lên trên núi, biết Đức Phật ở trên núi Linh Thú á, đi xuống làng là đi từ trên núi đi xuống, ông mới núp vô một khoảng đó, một khúc, ông tìm cái chỗ có cái nơi mà ẩn núp được, ông núp vô đó chờ Đức Phật đi ngang qua, ông lăn đá xuống cho đè Đức Phật. Quý vị biết, nhưng mà nó đâu có phải như ý ông muốn được, bởi vì là một Đức Phật rồi, có trả nghiệp thì cũng trả nhẹ nhàng thôi, thì cục đá lăn trúng cái ngón chân của Đức Phật, chảy máu sơ sơ thôi, thay vì chết người, phải không? Cho nên là có tu tập, có chuyển hóa thì cái tâm, tất cả đều do tâm chúng ta, mà cái nghiệp là mình tạo thì mình, cái nghiệp mà chúng ta có thể chuyển được, chứ mình không nên nói là lúc nào mình cũng đổ thừa cho nghiệp. Giống như sáng nay có nghe một cái người Phật tử nói là trước kia con cũng không muốn gì tu, tu là cội phúc, tình là dây quan. Quý vị đã nói là trước kia đó là cũng vì một cái chữ tình gì cho nên là bây giờ cũng khổ. Thì biết như vậy, nhưng mà mình đừng có đổ thừa hết cho cái nghiệp, cho số mạng, mà do mình nữa, phải không quý vị? Bây giờ giống như một cái căn, cái nhà quý vị, mình đi ra khỏi nhà, mình không có khóa cửa lại, mình mở cửa tung ra thì ăn trộm người ta đi vào nó dễ dàng thôi, phải không? Người ta canh cái nhà đó, ăn trộm nó thấy cái nhà không có cửa, không đóng cửa, không người, thì người ta muốn vô ngã nào vô. Còn cái nhà mình có đóng cửa, then gài cửa đóng, có canh này kia cái nọ thì nó vô cũng rất là khó, phải không? Thì cái nghiệp cũng vậy đó, mình mà đổ thừa cho nghiệp rồi mình cứ để tự do thì nó tới sùm hết. Còn mình có giữ gìn, mình có ngăn che, mình có tu tập thì cái nghiệp nó đến, nhưng mà nó cũng ít lợi, phải không? Thì như chúng tôi nói á, thì do cái tâm mình tạo, nhưng mà khởi là do cái ý thức làm khởi đầu, thì do ý tạo, tâm tạo thì mới đi tới cái nghiệp nặng. Còn mà mình vô tình thì cái nghiệp nó không có nặng lắm. Thì nãy giờ chúng tôi đã nói qua cái phần mà cái nghiệp do cái tâm tạo, thì ở đây chúng ta cũng có một cái phần câu chuyện này. Ăn thua cái người mà có cái thiện tâm, khi mà mình phát cái tâm lành, cái tâm thuần thiện rồi, thì cái tâm thuần thiện nó bằng với Phật tánh, phải không quý vị? Cái người mà mình chuyên làm thiện nghiệp, việc lành, tu tập thì nó bằng với Phật tánh. Đức Phật thì là suốt cả đời, suốt cả nhiều đời làm những việc lành, việc dù một việc rất là nhỏ Ngài cũng làm, như là cả những cái tiền thân của Đức Phật, từ là thí thân cho cọp đói, là đủ thứ việc Ngài đều làm hết, làm những cái việc thiện như vậy, tích tụ từ nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên là ngài được bây giờ kiếp này tu rồi thành Phật, thì chúng ta đừng, mình mặc dù mình là một chúng sanh trai, mình là người phàm, nhưng mà quý vị đừng có tuyệt vọng là mình tu không thể thành Phật. Miễn mình tu là mình thành Phật thôi, giống như ông vô não tu mà còn được chứng quả La Hán, thì mình phải còn hy vọng nhiều hơn, phải không? Một ở trong kinh nói dù một cái giọt nước nhỏ nhưng mà dần dần nó tích tụ cũng thành cái chung lớn. Ở trong giới luật á, giống như nhà mình mà trời mưa trên mái nhà tạnh rồi, nhưng mà những cái giọt nước mình để cái chung, cái xô gì đó ngay cái giọt nước, nó nhỏ từng giọt, nhưng mà sáng ra quý vị thấy nó cũng đầy cái xô, phải không? Mặc dù cái việc lành mình làm mình thấy nó là ít, nhưng mà mình mỗi ngày mình làm một chút, đụng việc mình phải làm thì mình khởi tâm lúc nào mình cũng làm, mình giữ gìn, đừng có phóng dật nữa, thì mình tức là đừng có theo những việc ác, việc xấu nữa, mà mình thuần lại, mình trở về với con đường lành, mình tích tụ từ ngày từ giờ. Không phải là đợi tới khi mà mình có tiền của nhiều mình mới làm được việc bố thí, phải không? Mà cái tâm bố thí quý vị xuất phát từ cái tâm, ví dụ như quý vị gặp một cái người đau thương, một cái người đang gặp cái hoàn cảnh mà nó đưa tới cái sự thống khổ, người ta đang hoạn nạn, mình đem một cái manh áo, một cái chút tiền mình giúp cho người ta, đó là cái phần vật chất. Nếu mà mình có thì mình làm, còn không á thì mình cũng bố thí được. Mình phát cái tâm lành, mình cầu nguyện cho người ta, hồi hướng cho người ta, khuyên người ta một vài lời, cho người ta một cái lời an ủi, thì đây là cái việc bố thí của quý vị đó, phải không? Chứ không phải mình đợi tới khi mà mình có tiền mình mới làm bố thí được. Mà từ cái việc nhỏ như vậy đó, chúng ta tích chứa từng ngày từng giờ, bất cứ việc nhỏ nào mình cũng phải làm, đừng có từ bỏ nó. Thì một ngày kia cái việc lành của quý vị được làm nhiều rồi, thì cái việc ác nó sẽ ngăn lại. Giống như cái bài kệ hồi nãy đã nói, trước làm ác nghiệp, sau nhờ thiện nghiệp ngăn lại đó. Thì mình làm từ từ như vậy, thì mỗi ngày quý vị mình chuyên nhất vô, giống như ngày vô não này, ổng khi mà ổng trở về biết cái tội lỗi của mình, ổng trở về ổng tu tập rồi, thì ổng chuyên tinh tấn tu ròng rã, cho nên là mới mau chứng được như thế. Thì ở đây cũng có một cái câu chuyện để minh chứng cho cái sự mà thuần thiện và có cái tâm mà bố thí. Giống như là một cái người mà đi ở ngoài đường, mà cái người này có cái tâm thiện, cho nên là thấy một cái tượng Phật nằm lăn lóc ở ngoài đường á, thì cái người này mới động cái lòng trắc ẩn, mới tới nhặt cái tượng Phật lên. Và nhặt cái tượng Phật lên rồi, nhưng mà không thể nào mang theo trên cái con đường dài đó, cái mới đem đặt cái tượng Phật vô trong cái gốc cây để bên vệ đường, để cho có cái chỗ yên ổn để người ta đi qua, đừng có đá nhầm, đừng có xe, đừng có cán nhầm. Thì cái người đó lại tiếp tục đi để cái tượng Phật bên gốc cây. Thì cái người thứ hai đi đường nữa đó, thấy cái tượng Phật nằm ở bên cái gốc cây vậy á, cũng động lòng trắc ẩn, rồi mới tới, mới thấy cái tượng Phật ngồi ở dưới gốc cây mưa nắng như vậy cũng chịu không nổi, thì nhìn quanh tìm một cái gì đó để mà che đậy lên. Thì ông ta không thấy cái gì, thấy cái chiếc giày rách ở bên đường, lượm cái chiếc giày đó lên, đội lên đầu của Đức Phật rồi để đó ra đi. Quý vị biết, thì nếu mà mình thấy cái việc này mình thấy nó hơi thô, nhưng mà đây cũng là do xuất phát từ cái tâm lành, từ cái tâm thiện của ổng. Ổng muốn che đậy Đức Phật cho nên là mới lấy cái chiếc giày như vậy. Thì cái người thứ ba đi tới thấy Đức Phật ngồi bên gốc cây mà đội cái chiếc giày cũ rách nữa, thì ông ta mới nói: màng ơi, ai mà chơi kỳ, lấy cái chiếc giày dơ mà đội lên đầu Đức Phật như thế này. Thì cái người thứ ba này động lòng trắc ẩn tới gỡ cái chiếc giày ra, thì mới nhìn quanh không biết cái chỗ nào để đặt cái tượng Phật. Thì ông thấy cái trên cành cây cao, ông mới leo lên để cái Đức Phật ở trên đó. Để trên cao thì nghĩ rằng đây là cái chỗ cao ráo, không ai còn xúc phạm tới được, lại đi. Ông này lại đi tiếp. Thì cái người thứ tư đi rồi, đi đường thì cũng tới mệt, người dừng lại ở dưới gốc cây này nghỉ. Thì bất chợt nhìn lên thấy cái tượng Phật nằm lơ lửng ở trên gốc, ở trên cái nhành cây kia. Thì cái người này cũng chịu không nổi, động lòng trắc ẩn nữa, mới thỉnh cái Đức Phật đem về để nơi cái chỗ thanh tịnh, cao ráo ở trong nhà thờ. Thì qua cái câu chuyện này, quý vị biết là cái câu chuyện này nó nằm ở trong cái phần mà tu mật tông. Người ta, cái câu chuyện này để nói lên là cái tâm lành của cái một người. Dù cho là một cái việc làm, ví dụ như là lấy cái chiếc giày đội lên đầu Phật, mặc dù cái chuyện đó là nó không phải, nhưng mà xét cho cùng là cái do nơi cái tâm lành muốn đậy để che mưa che nắng. Thì quý vị biết cái tâm lành dù cho nó nhỏ nhặt, nhưng mà khi mà phát khởi cái tâm lành mình làm như vậy đó, thì nó, cái tâm ác nó sẽ lấn át đi những cái việc làm ác, phải không? Mà từ cái câu chuyện này, bốn cái phần như vậy để đưa đến một cái chỗ là khi mà cái người mà phát cái tâm thuần thiện rồi đó, là nó sẽ hoàn toàn nó bằng với cái tâm Phật, dù cho một việc làm nhỏ cũng không bỏ qua. Cái người mà hành giả mà tu tập đó, và một cái người thuần thiện đó, thí dụ như mình đem một cái nắm thóc hay là một miếng cơm thừa mà mình đem cho một cái bầy chim nó ăn, cho một con chim nhỏ nó ăn, đó là quý vị cũng có cái tâm lành để đem bố thí cho cái loài nhỏ, loài đói khát khác, con người nghèo khác. Còn hơn là cái người mà giàu của đầy kho báu mà không có một cái chút nào để biết bố thí, biết làm lợi cho người khác, biết đem niềm vui tới cho người khác. Thì dù cho cái người giàu có đó nằm ở trên cái đống vàng, đống bạc cũng không có lợi ích gì cho ai, phải không quý vị? Đó. Thì thời xưa đó, khi mà Đức Phật còn tại thế, ở tại xứ Ấn Độ cũng có một cái người thương buôn rất là giàu. Ông này á, ông giàu có, tiền bạc đầy kho, đất đai đầy dãy, nhưng mà chưa bao giờ ông biết thương một cái người nào, người nghèo nào hết. Chưa biết đem một cái đồng bạc nào ra mà giúp cho ai hết, dù cho cái người đó bị cháy nhà hay là bị nước trôi hay là bị bão lụt, không có nơi nương tựa, ông cũng không có hề động lòng. Thì một hôm á, ông đi nghe Đức Phật giảng hành bố thí sẽ sanh lợi lạc, bố thí thì mình sẽ được cái quả báo là được giàu có, được no cơm ấm áo vân vân. Thì ông nghe ông thấy cũng hay, thì bây giờ ông nghe lại được cái lời dạy như vậy thì ông cũng muốn làm cái việc bố thí đó. Nhưng mà quý vị biết cái nghiệp của ông, cái nghiệp mà keo kiệt của ông nó nhiều quá, nó nặng lâu đời quá, cho nên là ông làm rất là khó. Ông học hai cái chữ bố thí, mà ông nói được cái chữ bố thì ông quên cái chữ thí, không nói được cái chữ thí nữa. Khi mà ông làm cái việc như vậy đó thì ông không nói được, thì Đức Phật mới dạy ông, thôi bây giờ ông cầm cái tay bên đây một nắm rơm đi, rồi ông đưa qua cái tay bên đây, tay phải đưa qua nắm rơm cho tay trái, là mình cho là bố thí cho cái tay trái. Thì ông thử, ông cầm gì ông đưa qua đưa lại mà đưa cũng không được nữa. Cho đến một ngày kia tự nhiên ông suy nghĩ, cái bàn tay, hai cái tay của mình cũng từ trong con người của mình sinh ra, cũng chung một cái bản thân. Thì ông mới suy ra nhiều hơn nữa là con người mặc dù có khác nhau nhưng mà cũng cùng một dòng máu, cùng đỏ, cùng một dòng nước mắt, cùng mặn. Tại sao mà mình không thương được người ta như chính mình? Cho nên ông nghĩ được tới đây, cái tự nhiên ông bừng nhiên, ông tỏ ngộ. Cái từ đó ông đem cả gia tài ra, ông bố thí cho người ta. Khi mà ông ngộ được rồi thì không có còn tiếc của nữa mà đem ra cho mọi người. Cho đến tất cả những cái gì có được là đem bố thí hết cho mọi người. Thì ở đây để tóm lại cái phần bài kinh của Ngài Vô Não này, thì để nói lên cái sự mà biết sám hối, biết chừa bỏ, tu tập thì tất cả những cái nghiệp chướng dù cho nó nặng nề tới đâu cũng đều được qua khỏi hết. Thì chúng ta, nhất là mình đã biết tu, biết giữ giới, biết ăn chay, thì quý vị nên thấy cái gương của Ngài vô não này nè, mình để mà mình làm cái bài học mình nhớ, để mà mình siêng tu, mình không có còn ngần ngại gì nữa mà cứ việc tiến bước trên con đường trở về với chánh đạo, với lại làm sao cho hiện tại của mình được cái an lạc và được an lạc cho nhiều người. Thì đây là một cái bài học cũng rất là hay về cái câu chuyện của Ngài vô não Angulimala. Thì đã quá giờ rồi, chúng tôi quên nhìn đồng hồ cho nên hơi quá 10 phút. Thì chúng tôi cũng không có gì hơn là cùng chia sẻ với quý vị những cái bài kinh nó giá trị như thế này, để mong rằng đem lại cho chúng ta một cái phần nào đó, để chúng ta có một cái ấn tượng nhớ về Ngài, là nhớ tới cái câu chuyện của Ngài mà mình làm cái hành trang trên cái bước đường tu tập, để mà mình cùng sửa đổi, để chúng ta ngày nào đó cũng được sự an lạc chính như Ngài vậy. Thì mong rằng buổi chia sẻ hôm nay sẽ mọi người sẽ muốn nghe và lãnh hội được dễ dàng. Và nếu mà có gì không hiểu trong cái phần của chúng tôi thì chúng ta sẽ có một cái ngày Chủ nhật để mà chia sẻ, để mà giải thích những cái phần nghi vấn. Thì tới đây chúng tôi mời quý vị, chúng ta hãy niệm Phật hồi hướng.
Nguyện